với các anh chị cùng với nhau tìm hiểu cái khái niệm vật chất và phi vật chất nó có giá trị với nhau như thế nào. Nghe. Toàn xin phép ha. Các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị ghi chữ vật chất với phi vật chất ha. Này, các anh chị giúp đỡ Toàn cái, các anh chị đánh mũi tên nè. Lên đây. Toàn ghi cái chữ vô đây, cái chữ hóa. Các anh chị ghi cái mũi tên xuống đây. Toàn ghi xuống đây, cái Toàn ghi, các anh chị ghi vô chữ hóa nữa. Rồi Toàn đọc cho các anh chị ghi giúp Toàn ha. Phi vật chất hóa vật chất. Phi vật chất hóa vật chất. Dạ, phi vật chất hóa vật chất. Cái từ này nó hay lắm đó các anh chị. Cái này nó thích lắm. Này, đã nghe cái này nó thích lắm. Phi vật chất hóa vật chất. Dạ, phi vật chất hóa vật chất. Phi vật chất hóa vật chất. Dạ, bây giờ ha. Tôi xin hỏi các anh chị á, có một cái trong cuộc đời của mình đã từng giữ lại một vật kỷ niệm nào đó không? Các anh chị đã từng giữ một vật kỷ niệm nào đó trong nhiều năm? Có giữ giữ một vật kỷ niệm nào đó trong nhiều năm? Theo các anh chị thì nó có giá trị đối với mình không các anh chị? Cái vật đó nó có giá trị đối với mình không? Có giá trị lớn không ạ? À? Giá trị nghe, mình không có tính giá cả của vật đó nghe. Giá trị. Nhưng bây giờ mình tách cái giá cả của vật đó ra. Đó là nó thuần dị yếu tố vật chất thôi. Nó thuần dị yếu tố vật chất thôi. Ví dụ như ai đó giữ một chiếc xe nào đó đi. Có ai còn giữ chiếc xe mà xe cái hả? Nó được gọi là xe cái hả? Hay là gọi là xe gì ta? Xe cái hả? Nó gọi là xe gì? Xe nái hả? Xe mồi hả? Xe tên gì đó mình không quan tâm. Nhưng mà cái xe đó là cái xe đầu tiên của mình đó. Cái xe đầu tiên của mình mà làm kỷ niệm giữ lại á. Bây giờ nếu bán ra, nếu bán nó ra thì nó không có nhiều chân á, có phải không? Nhưng mà đối với mình thì nó có giá trị lớn đối với mình không các anh chị? Có. Vậy thì chúng ta có phải là chúng ta đã để tình cảm vào trong cái, chúng ta thường gọi dân gian á, dân gian là chúng ta để tình cảm vào trong cái chiếc xe đó không? Vậy thì cái tình cảm đó đó thì chúng ta bữa nay chúng ta học một khái niệm là bởi vì mình đã phi vật chất hóa nó rồi, nó không còn là yếu tố vật chất nữa, nó được gọi là phi vật chất hóa nó rồi, nó không còn là yếu tố vật chất đơn thuần nữa, nên nó rất là có giá trị đối với chúng ta. Thì đó là những gì mình đang giữ nghe. Bây giờ mình bắt đầu mình luận tới nè. những đồ cổ. Các anh chị thấy đồ cổ, đồ cổ nghe, về độ tinh xảo, về độ tinh vi của đồ cổ, có phải là thời hiện đại này có nhiều cái nó tinh xảo tinh vi hơn không? Các anh chị, đồ vật á, những cái bình gốm sứ, những cái bình cổ, những cái bức tranh mà cổ á, các anh chị thấy nếu về cái sự tinh vi và công nghệ làm nên gốm sứ nó đâu có bằng đâu. Nhưng mà nếu mà xét về cái yếu tố phi vật chất của nó bên trong, ví dụ như giờ có một bức tranh, ai là người vẽ ra nó, nó có ý nghĩa thời cuộc như thế nào, ý nghĩa thời đại ra sao, ai đã từng sưu tầm nó, nếu mà đã qua tay một vị vua, một vị nào đó đã từng sưu tầm nó, thì có phải là ghi lại lịch sử sưu tầm của từng một bức, từng bức đã sang tay qua ai như thế nào, có phải làm cho bức tranh nó giá cả của nó lên tới hàng trăm triệu đô không? Các anh chị có những bức tranh hàng trăm triệu đô không? Các anh chị có những bức tranh có lên tới hàng trăm triệu đô la. Ồ, vậy thì chúng ta định nghĩa nó đã được gì ạ? Nó đã được cái gì các anh chị? Được gì các anh chị? Nó được gì ạ? Nó được phi vật chất hóa. Rồi, ai đã từng mua một món đồ nào đó, mua món đồ phiên bản giới hạn hả? Mình mua một món đồ phiên bản giới hạn hả? Trên thế giới chỉ có bao nhiêu cái thôi, nó chỉ có bao nhiêu cái thôi, thì có phải món đồ đó về tính giá của vật chất nó không cao, nhưng mà yếu tố gì đó người ta đã đưa vào phiên bản giới hạn, sự kiện quan trọng gì, như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, thổi yếu tố phi vật chất vào. Được không? Vậy thì cuối cùng sao ạ? Làm cho mình mua cái món đồ đó, mình mua với giá cao hơn so với bình thường. Vậy thì người ta đã làm gì với nó à? Đó là người ta thổi, đã phi vật chất, đã phi vật chất hóa đó. Rồi, mình mua một đôi giày, giá trị về thương hiệu của nó, có nghĩa là chúng ta mang một đôi giày thương hiệu nổi tiếng thế giới, người ta nghiên cứu nó, nghĩ tới cái chuyện đôi chân của như thế nào, loại cao su làm sao, loại gì, nghiên cứu hết, cái bán đôi giày cũng đôi giày cùng với nhãn hàng tương tự, nhưng mà cái đôi này nó cao giá hơn đôi kia, có những cái đó xảy ra không các anh chị? Có những cái đó xảy ra không ạ? Ồ, vậy thì sao các anh chị? Vậy thì họ đã làm gì ạ? Họ đã làm gì các anh chị? Họ đã phi vật chất hóa cái sản phẩm dịch vụ đó rồi. Vậy thì bây giờ nè, con của chúng ta, các anh chị giúp đỡ Toàn nè, quay trở ngược về thực tế bản thân nè, con của mình, con của mình đây, có phải chúng ta nuôi con lớn lên, sau đó cho con có sức khỏe tốt, sau đó cho con ăn học để có năng lực, sau đó con đi làm, có phải xã hội hiện nay họ đang định cái yếu tố vật chất của con để định lương của con và trả cho con cái số tiền tương ứng với những gì con thể hiện không? Các anh chị, khỏi nói con của mình đi. Có phải mình có năng lực gì, sức khỏe kiểu sao, gánh vác được công việc gì kiểu sao, thì người ta sẽ trả tiền dựa trên cái yếu tố chúng ta, yếu tố vật chất của chúng ta không? Trả tài chính á. Các anh chị ngẫm thử giúp toàn một cái. Có để ý cái này không? Có ai để ý cái này không? Còn để lại không gian cho các anh chị, thầy cho các anh chị suy ngẫm tí. Bản thân mình có phải người ta dựa vô những cái gì, năng lực của mình và những gì mình thể hiện yếu tố vật chất á, để đại diện cho giá trị con người của chúng ta không? Hiện nay có để ý cái đó không? Và con cái chúng ta nuôi, có phải chúng ta cho ăn học cho đã, lớn lên có bằng gì, cấp gì, công việc làm kiểu sao, và cuối cùng viết cái đơn xin việc rồi đó, thì cuối cùng là định con mình sẽ được lương bao nhiêu và có năng lực xử lý cái vấn đề gì thì trả lương sao? Có phải hiện nay con cái chúng ta và chính bản thân chúng ta, người ta định giá chúng ta, định giá trị chung con người chúng ta dựa trên yếu tố vật chất không? Anh chị có để ý này không ạ? Vậy thì bây giờ nếu mình làm được điều này thử ha, nếu mình làm được điều này thử, đó là mình phi vật chất hóa bản thân mình. Mình phi vật chất hóa bản thân mình nha. Các anh chị thử ha. Mình phi vật chất hóa bản thân mình nha. Lúc nãy đó mình nói là mình phi vật chất hóa sản phẩm dịch vụ á. Các anh chị, lúc nãy mình đang nói về sản phẩm dịch vụ mà người ta phi vật chất hóa lên, cái giá trị của nó tăng trưởng lên á, thì đó là vật chất mà. Bây giờ mình nè, nếu tôi bây giờ tôi phi vật chất hóa bản thân tôi, thì theo các anh chị giá trị của chúng ta tăng trưởng không? Bây giờ tôi phi vật chất hóa bản thân của tôi, nếu mà bây giờ tôi phi vật chất hóa bản thân tôi, thì các anh chị nghĩ giá trị của tôi, con người tôi tăng lên không? Tôi nè, tôi làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, thì theo các anh chị giá trị của chúng ta tăng lên không? Các anh chị thấy làm sao? Rồi bây giờ nè, mình là người vợ nè, ngày xưa tới giờ ông chồng ông đối xử với mình theo cách, giá trị của mình bao nhiêu thì ông đối xử bấy nhiêu, tại vì giá trị mình tạo ra bao nhiêu thì người ta sẽ đối xử theo đó mà tương ứng, đúng chưa? Các anh chị hình dung không? Bạn mang lại giá trị gì thì tôi đối xử với bạn tương ứng với giá trị của bạn mang lại, đúng không? Chứ điều nào mà mang lại giá trị gì, làm gì có chuyện mà thấp hơn cái giá trị mang lại. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình phi vật chất hóa bản thân trong lộ trình 21 ngày nè. 21 ngày tôi ngồi vô đây, mỗi ngày tôi dành khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để tôi bắt đầu bước vào đây. Tôi phi vật chất hóa bản thân của tôi. Tôi làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất. Tôi bước ra khỏi 21 ngày của lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Theo các anh chị thì giá trị con người chúng ta lên không? Theo các anh chị, nếu làm được điều này thì sao? Nếu làm được nghe, còn làm không được tính sao? Làm được nhiều nhiều thì tính sao? Nhưng mà giá trị con người chúng ta lên không ạ? Hiểu ý nào không các anh chị? Vậy tiền vật chất nè, sản phẩm dịch vụ hiện nay rồi cả thế giới đều phi vật chất phá nó hết. Các anh chị ai đó bán một cái sản phẩm gì đó cộng rau thôi, họ cũng nói á, là cái cộng rau đó đó, giống như trong cộng đồng của chúng ta có một số anh chị đã bán rau, là ai là người trồng nó, cái tâm thái của người ta làm sao, người ta chú ý đến yếu tố con người như thế nào. Ồ, có nhiều yếu tố, nhiều yếu tố vô nữa. Cái cộng rau người ta thay vì bán á, là 1 đồng thì cộng rau đó được bán 3 đồng, mà người ta đúng 3 đồng rất là hợp lý, bởi vì người ta chăm chút từng cái, người ta hái cái cọng rau lúc ngay thời điểm nó còn non sao, chứ không phải cọng rau già, và người ta đã chiên chở kiểu sao, nâng niu thế nào, lựa từng cọng kiểu sao, thì giá nó lên là chuyện bình thường. Nhưng họ đã thổi yếu tố gì ạ? À? Phi vật chất vào, và họ đã phi vật chất hóa cái yếu tố đó. Ngay cả cọng rau đơn thuần, người ta còn được nâng giá trị của nó lên khi người ta phi vật chất hóa nó. Vậy thì bản thân của mình, nếu mà mình phi vật chất hóa bản thân, thì theo các anh chị giá trị chúng ta lên dữ không ạ? Hả các anh chị? Ngon không? Các anh chị nắm thử ý không? Ừ, nhìn thấy bình thường. Trời ơi, bây giờ một đôi giày mà người ta bán, người ta còn thổi phi vật chất vào mà. Người ta bán một cái dĩa cơm, người ta còn thổi phi vật chất vào nữa. Người ta bán cái áo nè các anh chị. Thời gian gần đây mấy em cho Toàn mặc những cái áo để coi vải, coi làm bằng cà phê, rồi che nhiều loại nữa. Người ta thổi yếu tố phi vật chất môi trường đâu vào, thì người ta thổi yếu tố phi vật chất vào một cái sản phẩm dịch vụ thôi, người ta đã làm cho giá trị của mấy cái đó nó lên dữ rồi. Nhưng mà bây giờ bản thân của mình lại mình thờ tới việc phi vật chất hóa bản thân, thì các anh chị nghĩ uổng không? Nên cái lộ trình 21 ngày này không phải là lộ trình đơn thuần. Các anh chị đừng xem đây là một lộ trình đơn thuần, mà hãy cho mình một cái sự nghiêm túc nhất có thể. Đó là tôi phi vật chất hóa bản thân tôi trong 21 ngày này bằng cách tôi làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách và làm giàu phẩm chất. Hiểu ý này không? Ngày xưa giờ tôi không có khái niệm để làm, nhưng mà ngày hôm nay tôi nghe tôi hiểu rồi. Trong phần đời còn lại của tôi là tôi phi vật chất hóa bản thân của mình. Ngoài cái yếu tố năng lực tôi phải có, thể chất tôi phải có, vật chất tôi cần phải đủ đầy, thì tôi cần phải có trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất nữa. Và tôi làm giàu nó. Được không? Các anh chị hiểu ý này không? Vậy thì ai là người phụ nữ mà đã có gia đình, nâng cao giá trị của mình lên bằng phi vật chất? Ai là người đã có con, con cái chúng ta sẽ được vật chất hóa, phi vật chất hóa, thì con của mình, ngoài cái việc năng lực các anh chị sẽ bồi dưỡng cho con, ngoài cái việc các anh chị làm điều gì cho con nữa, chúng ta thêm vô cho con làm sao đồng hành cùng mình vào trí tuệ, vào tâm thái, vào nhân cách, vào phẩm chất. Được không các anh chị? Nắm ý này không? Ừ. Hiểu ý này ha. Có anh chị nói nâng cao năng lực bản thân, thì năng lực bản thân là cái yếu tố vật chất này, nó có giới hạn. Yếu tố phi vật chất đưa vào nữa nó vượt trội lên lắm. Vậy thì đừng có xem những ngày học này, hưởng thụ học tập này là những ngày bình thường, mà là những ngày nâng giá trị con người chúng ta lên. Sau khi nâng tầm nhận thức nội tâm thì chúng ta để trở nên giàu toàn diện. Đó là ý nghĩa của lộ trình này. Nâng tầm nhận thức nội tâm để trở nên giàu toàn diện. Anh chị có thể ghi cái câu đó giúp Toàn vào. nâng tầm nhận thức nội tâm để trở nên giàu toàn diện. Dạ. Còn làm sao, các anh chị đừng quan tâm. Làm sao chút xíu mình bắt đầu mình quay qua mình tính tiếp. Làm sao để mình bắt đầu quay qua nói nít nè. Rồi hen, bắt đầu à. Chúng ta nói tiếp hen. Đây, các anh chị bắt đầu chuyển mũi tên từ vật chất xuống phi vật chất giúp toàn. Rồi bắt đầu ha. Bây giờ vậy nè. Vậy những cái phi vật chất thì toàn xin phép các anh chị toàn nói nó là vô hình trong mắt của mình trước ha. Đầu tiên toàn dùng cái thuật ngữ nó vô hình trong mắt của chúng ta, đúng chưa? Những gì là vật chất thì chúng ta cân đo đong đếm được, chúng ta thấy được. Thì nếu chúng ta không có chấp vào từ thấy, nếu chúng ta không chấp vào từ thấy các anh chị, thì nó có cái từ nè, cảm nhận nè, nó có nhận thấy nè, nó có cảm thấy nè, chứ không phải chúng ta chỉ chấp vào cái từ nhìn thấy. Nếu ai xác định cái gì nhìn thấy mới gọi là vật chất thì cái này thua, cái này thua. Có nghĩa là mình vật chất hóa phi vật chất á, thì không phải chỉ có nhận thấy nha, nó không phải chỉ có nhìn thấy nha, mà nó có nhận thấy không các anh chị? Có những cái chúng ta nhận thấy không? Có những cái chúng ta cảm thấy không? Có những cái chúng ta cảm nhận không? Nó có những cái đó nha. Nên vậy thì nếu chúng ta làm được điều này, trí tuệ là theo các anh chị là vật chất hay là phi vật chất ạ? Nếu tới thời điểm này chúng ta nói trí tuệ là vật chất hay phi vật chất các anh chị? Phi vật chất. Nếu tới thời điểm này, vậy thì nếu mình có công thức vật chất hóa nó thì sao? Nếu các anh chị chúng ta có công thức vật chất hóa nó thì sao? Nếu chúng ta có công thức vật chất hóa trí tuệ thì sao các anh chị? Vậy thì nếu mà vật chất hóa nó được thì nó có thể là hữu hình trong mắt của mình không? Nó trở nên hữu hình. Thì hữu hình rồi, chúng ta nhận thấy được nó rồi, chúng ta cảm thấy sự tồn tại của nó rồi. Vậy thì khi đó chúng ta muốn sở hữu nữa thì sao các anh chị? Thì nó đơn giản. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Do trước đây á, tại vì chúng ta thấy nó là vô hình trong mắt của mình và cảm thấy trí tuệ nè, tâm thái, nhân cách và phẩm chất của con người nó mơ hồ quá, nó không rõ. Nếu mà ai đó cho chúng ta nó rất rõ trong tâm trí của chúng ta, nó hữu hình trong tâm trí của chúng ta, được chưa? Nó hữu hình trong tâm trí của chúng ta, thì khi đó chúng ta chỉ cần khởi một cái tâm mong muốn sở hữu nó thì chúng ta có nó nữa. Thì lúc đó chúng ta đã chính thức vật chất hóa cái phi vật chất. Thì khi mà chúng ta vật chất hóa phi vật chất như vậy thì tự khắc chúng ta đã phi vật chất hóa bản thân. Các anh chị nắm ý toàn vừa nói không ạ? Trước đây á, cái gì được gọi là phi vật chất bởi vì nó vô hình trong mắt của mình nên chúng ta nói nó phi vật chất. Nếu bây giờ có một cái công thức vật chất hóa đó, công thức sao tính sao? Tại vì không có tự nhiên chúng ta mở lớp học này, và cũng không có tự nhiên mà toàn nói với các anh chị một lộ trình 21 ngày của chúng ta là một cái lộ trình cho các anh chị phi vật chất hóa bản thân. Mà muốn làm được việc phi vật chất hóa bản thân thì những gì nó gọi là phi vật chất chúng ta phải vật chất hóa nó được, chúng ta mới làm được, đúng chưa? Các anh chị ngẫm thử này, nếu mà chúng ta nói đây là một lộ trình phi vật chất hóa bản thân, mà phi vật chất thì nó lại vô hình, nó không có hữu hình trong tâm trí của chúng ta, nó vô hình trong chúng ta. Thì bây giờ nếu có công thức gì đó mà cho nó hữu hình, nếu công thức gì đó nó cho nó hữu hình trong tâm trí của chúng ta, sau đó cái chúng ta cảm thấy nó, chúng ta nhận thấy nó, thì khi đó chúng ta khởi một cái tâm muốn sở hữu nó, mong muốn trở thành hoặc mong muốn sở hữu, thì khi đó chúng ta lại có nó. Thì khi mà nó vừa có nó, có phải lúc đó chúng ta đã phi vật chất hóa bản thân không các anh chị? Hiểu ý Toàn chưa chia sẻ không ta? Các anh chị Toàn lấy cái hình tượng đó, các anh chị dễ nắm bắt không ta? Toàn xin phép nói lại một cái ha. Nè, bây giờ nè, chúng ta thống nhất với nhau là nếu chúng ta phi vật chất hóa được bản thân của mình, giá trị con người chúng ta tăng trưởng không các anh chị? Các anh chị, giá trị con người chúng ta tăng trưởng không? Khi chúng ta phi vật chất hóa được bản thân mình bằng cách làm giàu trí tuệ nè, tâm thái, nhân cách và phẩm chất, thì chúng ta tăng trưởng không? Các anh chị, chúng ta tăng trưởng giá trị ha. Mà cái trí tuệ nè, tâm thái, nhân cách với phẩm chất, các anh chị có cảm nhận là nó là phi vật chất nên nó vô hình trong mắt của chúng ta không? Nó vô hình, đúng chưa? Có phải nó vô hình ha? Nó vô hình thì cái khả năng mà chúng ta sở hữu nó có phải là khó khăn không? Nó vô hình mà, nó đâu có cái gì để đo lường kiểu sao đâu mà sao chúng ta sở hữu được nó. Và chúng ta muốn chuyển cho người khác, chuyển sao? Bộ cha mẹ có trí tuệ là chuyển được cho con hả? Cha an vui, chuyển cho con an vui cái chuyển hả? Nếu chuyển vậy thế giới này còn nói gì nữa? Cái người mà người ta có cái đó, người ta chuyển cái xong rồi, đúng chưa? Vậy thì việc mà chúng ta phi vật chất hóa bản thân, nó không phải là việc đơn giản để làm. Nhưng nếu chúng ta có công thức để vật chất hóa phi vật chất, nếu chúng ta có công thức nha, để vật chất hóa phi vật chất, đó là vật chất hóa trí tuệ, vật chất hóa tâm thái. Vật chất hóa ví dụ như trong tâm thái thì có tâm thái an vui, có tâm thái bao dung, tâm thái trân trọng biết ơn. Chúng ta vật chất hóa trân trọng biết ơn, vật chất hóa bao dung, vật chất hóa an vui, thì khi đó đâu đó ở đâu đây nè, có khoảng cỡ ngàn mấy hai ngàn con người đang học ở đây trong hai cái dung của chúng ta, thì có một ai đó cảm thấy nó, nhận thấy nó, đúng chưa? Có ai đó cảm thấy nó, nhận thấy nó và mong muốn sở hữu hoặc là mong muốn trở thành, có phải là các anh chị nhận được nó không? Mình chứng rất đơn giản, đó là những khóa trước các anh chị tham gia, có phải từ từ các anh chị an vui hơn không? Các anh chị có ai đã từ từ an vui hơn à? Các anh chị có để ý là các anh chị an vui hơn không? Các anh chị trân trọng biết ơn cuộc sống hơn không? Có để ý không? Có để ý là mình cảm thấy trân trọng biết ơn cuộc sống hơn không? Vậy thì vô hình chung Toàn đã làm điều gì? Toàn đã mượn cái công thức của các cao nhân chỉ điểm cho Toàn. Toàn đã vật chất hóa cái sự an vui, vật chất hóa sự bao dung, vật chất hóa cái sự trân trọng biết ơn. Thì đâu đó ai đó tương đồng với cái sự vật chất đó, nên là các anh chị cảm thấy, các anh chị nhận thấy, và các anh chị lại khởi cái tâm muốn sở hữu và trở thành. Nên khi đó các anh chị nhận đó, thì lúc vừa nhận vô con người mình, có phải là mình có nguồn năng lượng của sự an vui, nguồn năng lượng của sự bao dung và nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn không? Có để ý không? Vậy thì vô hình chung chúng ta đã làm giàu tâm thái. Thì khi mình đã làm giàu tâm thái đó, thì lúc đó là mình đang làm gì các anh chị? Mình đã phi vật chất hóa bản thân mình rồi. Hiểu tới đây không? hiểu tới đây không ta? Cái này nó vi diệu lắm, cái này nó hay lắm, nó rất hay, hay đến mức mà khi mà Toàn nhận được Toàn giật mình á. Đó là lý do tại sao 3 giờ mấy sáng là Toàn thức, nói chuyện giao lưu, trưa giao lưu, chiều giao lưu, tại vì nó hay quá, nhiều người con người cần. Toàn mới nói với mấy anh chị, đừng có, các anh chị đừng nói các anh chị học quyết, cũng đừng nói học cái gì hết trơn á, hãy hình dung đó là mình đi tìm triết lý sống cho bản thân mình. Cái có một nơi hay có một ai đó trao cho mình cái triết lý sống và một lộ trình để chúng ta trở nên giàu toàn diện, thì mình đừng nói học quyết gì chân á, nó phức tạp lắm. Tại vì quyết chỉ là một cái tên thôi, nhưng mà nơi đó trao cho chúng ta một cái triết lý để chúng ta sống, đó là triết lý giáo dục tận gốc, để chúng ta có thể thay đổi từ cái sâu nhất trong con người của mình, và một lộ trình để cho chúng ta trở nên giàu toàn diện, thì nó quá tuyệt quý rồi. Ai mà cản chúng ta đi tìm triết lý và đi tìm một cái lộ trình để trở nên giàu toàn diện? Người ta cản các anh chị học quyết, nhưng người ta không cản các anh chị đi tìm triết lý sống cho bản thân mình và một lộ trình để trở nên giàu toàn diện. Ai mà đi cản? Toàn mới nói với mấy anh em mentor, tại vì bản thân Toàn thấy nó quá tuyệt quý, thay vì Toàn chọn giải pháp, Toàn ẩn đi, và ai lại hỏi thì Toàn mới trả lời. Thì như vậy thì tới khi nào xã hội này mới nhận được? Nên mình chọn giải pháp, mình lan tỏa theo hướng này và bồi dưỡng ra các anh chị mentor cũng làm điều đó. Nên các anh chị thấy đại trà con người được bồi dưỡng, tự nhiên cái gì quý không còn quý hả? Đâu có, đâu có khái niệm đó. Đó là một triết lý sống cho chúng ta, nó là một lộ trình cho chúng ta trở nên giàu toàn diện, thì nó quá quý rồi. Dù quý nhưng mà tôi cho nhiều con người nó cũng quý chứ, đâu phải chưa nhiều người thì nó hết quý. Hiểu ý này không ta? Hiểu cái ý này không ạ? Nên là Toàn có giao lưu với các anh chị mentor, tại vì thời gian á mà để Toàn cùng một lúc mà ngồi nói chuyện với một ai đó chắc tới mấy cả năm trời, nó chưa hết một cái lộ trình này. Nhưng cho Toàn tổng hợp ở trên đây 2 mấy ngày hoặc là 6 tháng học tập của mentor, các anh chị sẽ thấu suốt nó sâu sắc, được không? Nên là gì, chúng ta muốn phi vật chất hóa được bản thân của mình thì chúng ta sẽ vật chất hóa những cái phi vật chất. Khi các anh chị cảm thấy, nhận thấy và cảm nhận cái sự tồn tại của nó, muốn sở hữu nó và muốn trở thành, thì lúc đó nó dập con vào con người chúng ta. Đó là một lộ trình để chúng ta phi vật chất hóa bản thân, được ha? Để tìm được một cái triết lý sống cho bản thân của mình và có một lộ trình trở nên giàu toàn diện á, đó là một cái hành trình rất lớn mà Toàn đã đi. Nên á, là nhưng mà hành trình này phước báo cho Toàn, cái hành trình này á, lại được có người chỉ dẫn. Nên khi chúng ta bắt đầu có công thức để vật chất hóa đó, thì từ đó trở đi nó trở nên đơn giản. Nên tới đây là những ngày hưởng thụ học tập thật sự các anh chị, được không ạ? Hưởng thụ học tập thật sự, được hen? Rồi, đó là ý nghĩa của từ này. Cái bắt đầu quay qua đây,